chỉ là cái thói quen của cái nghiệp vô minh. Thích mặc cho nó tan đi. Còn Ngài sống với cái tánh Phật vẫn thường trụ ở, ở các thần kinh của Ngài. Nó vẫn thường trụ bất động. Thế cho nên cái tánh Phật nó vẫn đứng yên đây. À, mà vì bị những cái nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và đặc biệt nhất là cái ý thức, sáu cái thức này suốt ngày, có phải suốt ngày nó nổi dậy ở nơi con không? Thế cho nên nó bao phủ, khiến mình quên hẳn cái nòng cốt là cái tánh Phật, là cái nhĩ căn, mình quên hẳn đi. Hiện giờ nó đang ẩn ở trong vọng tâm, nghĩa là nó bị, con cứ sống với mấy cái thức, nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thứ nhất là cái ý thức, là cái vọng tâm. Đấy. Mấy những cái thức này suốt ngày nó lôi cuốn con. Cho nên cái tánh ở đây nói là cái tánh Phật của mình bị che mờ bởi những ý nghĩ và cảm xúc. Thực ra thì nó chẳng sẽ bị che mờ, mà tại bởi vì con chỉ cứ sống với mấy cái sáu bảy cái thức kia mà quên cái tánh Phật của mình đi. Thế nếu mây bay đi thì sẽ hiển lộ bầu trời mông mênh. Đấy. Nếu mà chúng ta đừng như Đức Bát Chiếc, như Đức Quán Thế Âm. Đức Quán Thế Âm thì Ngài nguyên chuyên tu về một cái nghe, mà Đức Đại Thế Chí thì Ngài thâu nhiếp cả sáu căn, nhưng cũng cùng một đường lối. Đấy. Nếu mình bắt chiếc Đức Quán Thế Âm với Đức Đại Thế Chí, à, mình buông, đừng để cái âm thanh nó chi phối, cũng đừng để cái yêu ghét, mừng giận, buồn tủi nó chi phối. Mình bình tĩnh thì đó là mình đang sống với cái tánh vô lượng quang. Thế cho nên con có thấy người ta để Đức của Di Đà là Đức Vô Lượng Quang đứng giữa, Đức Quán Thế Âm một bên, Đức Đại Thế Chí một bên. Thì đấy, Đức Di Đà là tánh vô lượng quang thường trụ bất động. Thế Đức Quán Thế Âm là cái năng lực đã buông những cái vọng để trở về sống với tánh vô lượng quang. Mà Đức Đại Thế Chí cũng thế, là cái năng lực. Cho nên người ta gọi tên Ngài là Đại Thế Chí, tức là một cái thế lực lớn đã tới đây. Ngài có một cái thế lực lớn bởi vì Ngài buông được cái mà Minh Hạnh bây giờ nó chưa chịu làm. Đấy, âm với Ngài Đại Thế Chí, âm thanh sắc tướng chuyện gì tới buông hết, chỉ cứ cầm cái chuỗi tràng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô có phải là quay về không? Quay về. A Di Đà là gì? Vọng quang. À, mà cái vô cái tánh này ấy, quang mà lại vô sanh bất diệt, vậy có phải là vô lượng thọ không? À, đấy, thì bây giờ con cứ chịu làm như thế là con là con của Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí ngay lập tức, ngay cái niệm này, không đợi ngày mai gì cả. Thế đấy, tội nghiệp các tổ chúng mình đấy, các tổ đã để hẳn tượng lên cho mà thấy suốt ngày đấy. Đấy, cứ vâng lời Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, buông sáu cái thức, buông sáu cái thức đây, nhẫn thức, nhĩ thức, buông những cái thức. Với cái thứ nhất là cái ý thức, à, mình mặc là không bận tâm, cứ an định vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy. Thế hoặc là nếu mà không nhớ được thì làm những Đại Thế Chí Bồ Tát cầm lấy chỗ tràng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Minh Hạnh làm được không? Chúng mình cứ thế thôi, là chúng ta có thể theo gót các ngài được. Thì đây, trong cái bài này chỉ có việc chỉ giảng chúng mình cái việc ấy thôi. Tánh của chúng ta, cũng như nếu mây bay đi thì sẽ hiển lộ bầu trời mông mênh và mặt trời chói lọi. Mặt trời chói lọi đây là tánh vô lượng quang đấy. Thì bầu trời, mặt trời thì phải hiện ở bầu trời chứ gì. Thực ra cái tánh vô lượng quang là ở khắp pháp giới. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang ở đâu? Nát nơi chúng mình. Thì cũng như là điện thì ở khắp cả trên trời dưới đất. Nhưng mà hiện nay thì cuộc vào một nhà. Đã. Cuộc vào một nhà. Thế rồi nó cuộc vào một cái đồng hồ ở một nhà. Nhưng mà nếu nó vào cái đèn ấy thì nó bật ra ánh sáng. Nó vào cái radio thì nó nói nhéo nhéo. Thế đây thì cái điện nó có cái công dụng. Thế chúng ta cũng thế. Cái tánh Phật của chúng mình ấy, ở khắp cả mười phương thì là cái bầu trời mông mênh. Nhưng bây giờ ở nơi mình ấy, thì nó đang là cái gì? Nó ở tại bộ toàn bộ thần kinh của chúng mình. Thì ở đây ví như mặt trời chói lọi. Bởi vì ở nơi mình mới thấy cái sức sáng của nó. Còn ở bên ngoài mình chưa nhận được rõ. Thì coi như ví như bầu trời thôi. Thì cái mặt trời nó chói lọi. Đấy. Thì bây giờ mình nhận được là vì những huyên náo rộn ràng của vọng tâm. Đấy. Cái tâm của chúng mình ấy, suốt ngày nó cứ bật lên từ sáng đến tối. Minh Hạnh con có thấy con từ sáng giờ con nghĩ hết chuyện nọ chuyện kia không? Đấy đấy đấy. Thế cho nên cái ý thức của mình ấy, nó cứ nghĩ hết chuyện nọ chuyện kia. Mà nếu có được một chút rảnh ra thì ta lại lấy sách ta đọc để ta lại suy nghĩ chuyện này, chuyện sách, chuyện ở trong kinh, trong sách nữa. Thành ra chúng ta cứ là khiến cho cái tâm chúng ta nó bộn bề suốt ngày. Ở trong chùa ấy, con rảnh rang thì con kiếm sách con đọc để con lại suy nghĩ nữa. Chớ mà những người ngoài đời ấy, rảnh rang ấy, họ lại đi chơi nữa. Rồi họ đi cinema nữa. Đấy, để lấp cái thì giờ đi. Quên hẳn cái chân tâm của mình. Chúng mình cả ngày sống với cái vọng. Sống với cái thức, mấy cái thức ấy thì gọi là vọng. Thế chúng ta sống với vọng tâm suốt ngày. Mà có tí thì giờ nó rỗi rỗi thì chúng ta lại tìm cách để lấp nó đi. Nhất là người thế gian, người ta ngồi không, người ta bảo tôi buồn lắm. Nè. Cho nên phải tìm cách để giải trí, để giải khuây, để lấp nó đi. Chứ không biết rằng chính những cái thời giờ và bình tĩnh ấy, chính là cái lúc mà mình trở về với chân tâm của mình. Nếu mà như có một cái trường hợp đặc biệt nào mà chúng ta dẹp được cái vọng tâm, nghĩa là bây giờ chúng ta vâng lời Phật, chúng ta ngồi an định, chúng ta theo dõi cái hơi thở nó ra vào để cho cái niệm của chúng ta nó chừng lặng lại, thì ta có thể hé thấy cái bản tánh tự nhiên của chúng ta, nghĩa là một sự an tĩnh êm đềm. Mà lúc bây giờ có phải là chúng ta sáng suốt không? Nếu cái lúc cái tâm chúng ta an tĩnh ấy mà chúng ta học bài, chúng ta có chóng thuộc không? Đấy, là bởi vì lúc bây giờ cái sáng suốt của chúng ta nó hiển lộ. Có cái việc gì khó bàn, khó tính mà đến lúc được rỗi rãi, không phải tiếp khách, không phải người này người kia đến quấy rối. Mình ngồi vắng vẻ, lúc bây giờ mình tĩnh tâm, tĩnh trí, mình giải quyết được nhiều vấn đề. Cái sự hé thấy này có nhiều mức độ cạn sâu, xong đều là tuệ giác. Để mà chịu vâng lời Đức Quán Thế Âm để buông những cảnh trần, trở về cái tánh thấy, tánh Phật của mình. Thì dù là cái có người thì vào được cạn, có người thì vào được sâu, nghĩa là tùy theo cái trình độ mình hàng phục được vọng tâm nhiều thì gọi là mình trở về cái chân tâm được sâu, mà mình hàng phục được ít thì gọi là trở về được cạn. Nhưng cái người mà đã biết trở về ấy đều là người đã nắm được cái căn bản trí. Thế nào con gọi là căn bản trí? Bản trí đấy là cái thứ trí tuệ cội gốc để con thành Phật, thành Bồ Tát, muốn làm thánh, muốn làm hiền, muốn làm Bồ Tát, muốn làm Phật thì phải có cái loại trí tuệ này. Cho nên cái này gọi là trí tuệ cội gốc, gọi là căn. Mà gọi là bản là bởi vì con có sẵn đấy rồi. Đấy. Chỉ bảo con là buông mọi việc ra. đừng vướng mắc cái gì cả, an định cái tinh thần lại, mình trở về với mình. Cho nên gọi là cái trí bản, bản trí là cái trí vốn thật của con từ xưa tới nay, con vẫn nó có nó từ vô thủy đến giờ. Đức Phật cam đoan là cái thân này chết đi thì chỉ những cái ba lăng nhăng rắc rối của chúng mình, những cái vọng này nó tan đi, chứ còn cái chân tâm này nó vẫn còn, nó còn mãi. Cho nên nhờ nó Đức Phật ngài tu ba a tăng kỳ kiếp ngài mới thành Phật được. Nên cái trí này là trí căn bản. Cho nên cái cần nhất chúng ta muốn tu theo đạo Phật là phải quay về sống với cái trí căn bản này. Trong Tịnh Độ gọi tên cái trí căn bản này là gì nhỉ? Đúng rồi, là A-di-đà. Thế cho nên cứ bảo chúng ta cả ngày Nam-mô A-di-đà Phật, quay về nương tựa cái tánh, cái ông Phật. Ông ấy đã coi như ông thành công đắc quả trong cái sự việc nắm được toàn vẹn cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ. Quang nghĩa là giác. Đấy, nó đang biết nói, nó đang biết nghe đấy, nó đang biết thấy đấy. Cái tánh biết của chúng mình, cái gọi là quang. Chỉ có điều là cái quang này nó vô lượng, mà chúng ta tưởng lầm là nó bị rốt ở trong cái lồng có sáu cửa này. Chứ sự thật là nó vô lượng, nó ở khắp cả pháp giới, theo như lời Phật dạy. Giờ phút này nó vẫn ở khắp cả pháp giới, nó là bầu trời mông mênh mà chúng ta không biết. Chúng ta tưởng là nó bị rốt ở trong cái lồng có sáu cửa là mắt tai mũi lưỡi đây. Cho nên gọi là vô lượng quang, mà nó không sanh không diệt. Chúng ta có nó vừa bụng má ra đã có rồi, mà đến ngày mai cái thân này bỏ vào quan tài, người ta đem chôn, nó vẫn còn và nó còn hoài, kiếp này sanh kiếp khác không mất. Cho nên gọi là vô lượng thọ, nó không sanh nó cũng không diệt. Để đấy thì các ngài Đức Đại Thế Chí khuyên mình trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn Đức Quán Thế Âm thì dạy mình trở về cái tánh nghe. Tuy nhiên nói cái tánh nghe thì nghe nó bình dân dễ hiểu, nhưng mà chính là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì nói về cái tánh nghe là bây giờ chúng ta nhận lấy đây làm cái nhân tu của mình. Còn nói về tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thì vừa là nhân để vừa là quả. Nghĩa là cái tánh ở khắp mười phương, thường trụ bất biến.
Nó không phải để ở trong thân ta, mà thì nó là bản chất của tất cả sự vật.
Vị đại sư đây, ngài là người Tây Tạng, mà ngài đã được ông thầy điểm hóa, cho nên ngài là một bậc đã chứng ngộ rồi. Còn chúng ta bây giờ thì tuy chưa chứng ngộ, nhưng chúng ta được học bộ Lăng Nghiêm. Thầy xin giới thiệu với các con là các con phải đề tâm nhớ hộ thầy. Sau này chẳng biết ngày mai hay sang năm mà thầy tịch đi rồi, các con nhớ là phải tìm bộ Lăng Nghiêm mà học. Nếu không có ông thầy nào dạy, cũng tự mình đi tìm mà học à, mà tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Chứ nếu không ấy thì phí uổng lắm. Thế thì đấy, cái vị thầy đại sư mà ngài viết cái bộ sách này, bởi vì như thầy ấy, thì thầy chỉ có học bằng sách thôi, chưa có cái chỗ chứng ngộ. Còn cái vị này ấy, bởi vì ngài đã chứng ngộ thực sự rồi, cho nên ngài mới có cái cách nói như thế này. Cái kiểu nói nó rõ ràng, nó minh bạch, mà nó giản dị dễ hiểu. Đây là bởi vì ngài đã thật chứng, cho nên ngài nói. Cái phước của các con tuy rằng không được trực tiếp học ngài, nhưng mà qua cuốn sách này cũng được gần ngài. Thì đây là cái phước lớn của chúng ta, các con chớ có để uổng phí mà tận tình mà học. Bây giờ con nhận từng câu. Thế cho nên thầy mới cứ căn dặn chị em phải học Lăng Nghiêm thì mới hiểu được những cái câu này. Cái thực nói thế này không thì các con khó hiểu lắm. Thế nhưng mà nếu các con đã được học bộ Lăng Nghiêm rồi thì các con nhận dễ ợt. Bây giờ chúng ta cứ tạm hiểu được đến đâu hay đến đây. Nhớ rằng đây là chúng ta đi tìm để sống với cái căn bản trí của mình. Đã. Tìm hiểu cái căn bản trí của mình. Không phải chỉ ở trong thân ta mà kỳ thật nó là bản chất của tất cả sự vật. Thì các thượng có nghe một cái câu Nam Mô Mười Phương Thường Trụ Phật. Con có nghe câu bao giờ không? Ở đâu? Ông ở mười phương. Ông ở mười phương thì ông có mặt ở đây không? Có không? Có. Ông ấy đang có mặt ở đây. Vậy ở trong cái cột này có ông không? Ở trong cái mái nhà này có ông không? Ở trong cái tủ kia có ngài không? Thế đấy. Thế mà con đã có nghe cái câu ngài dạy rằng tâm của ngài với tâm chúng sanh đồng thể không? Có không? Thế đồng thể thì tức là ngài ở đâu mình cũng ở đấy chứ gì? Vậy thì bây giờ tâm của con có ở trong cái cột này không? Có ở trong cái mái nhà này không? Có ở trong tủ kia không? Có ở cái đám cây kia không? Ở đây. Thế thì cái này là cái chúng mình chưa nhận được ra. Nhưng mà theo cái lời giảng của Phật Tổ và bài học mình đây. Đấy. Thì tâm chúng mình không phải chỉ thu lưu ở trong cái thân này. Mà hiện tại nó ở đâu? Đấy. Ở khắp mười phương. Ở khắp mười phương không có nghĩa là ở trên mây, ở trên trời. Mà nghĩa là ở khắp cả vạn pháp có mặt tại đây. Cho nên ở thân con chó, ở thân con mèo có tâm của Đức Tạng không? Đấy. Thế tập thấy đi. Mình đang có mặt ở khắp cả đấy. Thì chúng ta tuy rằng chưa chứng ngộ được cái việc này, nhưng chúng ta tạo do cái lòng tin Phật, tin Tổ, mà chúng ta tin rằng tâm chúng ta nó là bản chất của tất cả sự vật. Nó bản chất đã, nó là thể tánh da thịt của con mèo cái kìa đã. Cái thể chất của nó là cái gì? Chính là tâm tánh Phật của chúng ta. Chỉ vì kết ám, nghĩa là mê muội, mà trông ra thành thứ này thứ kia. Bản chất của tất cả sự vật. Cho nên đến ngày sắp sửa mấy hôm nữa, mùng 8 tháng Chạp, Đức Thích Ca thành đạo, nghĩa là thành cái thế nào? Thế nào gọi là ngày thành đạo? Còn con thì chưa thành đạo. Vậy khác nhau ở chỗ nào? Sống chân tâm, nhưng mà thầy đang hỏi con cái chân tâm nó ở đâu? Thầy cần biết nó ở đâu. Đây con đang nói bản chất của tất cả sự vật. Vậy thì Đức Thích Ca thì thành đạo là thành cái gì? Mà làm sao con chưa thành đạo? Ngài thành đạo rồi. Vậy Ngài thành cái gì đây? Đấy. Ngài thấy được cái chuyện này. Ngài thấy được tâm Ngài là bản chất của tất cả sự vật. Còn con có thấy được như thế không? Thế cho nên con chưa đắc đạo. Đấy. Con thấy con mèo con cầm roi con đánh nó. Thế. Thế chứ còn Ngài ấy, thì Ngài thấy Ngài đứng ngay tại thân nó. Khéo đấy, đánh ông Phật. Đức mùng 8 sắp chờ mấy hôm nữa ra đây này. Mùng 8 tháng Chạp này chúng ta làm lễ. Làm lễ để mừng cái ngày thành đạo của Đức Phật. Là mừng cái gì chứ? Là mừng cái gì? Thành đạo của Ngài tức là mừng cái gì? Ngài trực nhận được Ngài là bản chất của tất cả sự vật. Đã. Còn con chưa thành đạo. Chả ai làm lễ mừng cái ngày thành đạo của Đức Tạng cả. Bởi vì nó vẫn cứ ù tịt. Nó không thấy nó là bản chất của tất cả sự vật. Cứ thấy mình phân cách với tất cả mọi người. Mình là một cá thể đứng riêng tư. Thế cho nên mới nổi lên các thứ tham sân si, phát đạo dâm vọng để mà đến nỗi mà đọa lạc luôn nổi. Còn bây giờ Ngài thấy Ngài là bản chất của tất cả sự vật. Cho nên còn một con vi trùng hay là một con mọt ở trong cái tủ kia mà nó còn đau đớn, nó còn kêu khổ ấy, là Ngài còn Phật sự cứu vớt nó. Bởi vì Ngài là bản thể của tất cả sự vật. Cho nên những các cái mê muội tối tăm của chúng sanh là Ngài phải có cái trách nhiệm, cái bổn phận phải khai tỏ. Nghĩa là Ngài bây giờ Ngài thành đạo là Ngài thấy Ngài ở khắp hư không đây. Cả cái cột kia Ngài đang có mặt ở đó. Đấy, Ngài ở trên bàn thờ mà Ngài cũng ở cả cái tủ kia, nghĩa là chỗ nào cái cây cái cối chỗ nào là Ngài hết. Cái đấy gọi như thế gọi là thành đạo. Thấy mình ở khắp mười phương, trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn con bây giờ thì con còn Nam Mô. Nam Mô là gì? Về, con xin quay về, con nương tựa. À, mới là lời nguyện thôi. Lời nguyện sẽ quay về, sẽ nương tựa. Nhưng mà đã được chưa? Cho nên ngày mùng 8 tháng Chạp này làm lễ mừng Phật thành đạo. Thành đạo là tức là thấy được mình là bản chất của tất cả sự vật. Mình có mặt ở khắp mười phương. Mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Như thế gọi là thành đạo. Còn chúng ta bây giờ còn Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là con tình nguyện, con quay về, con nương tựa. Một vị đã thành công trong cái sự việc này, Ngài đã thành công rồi, còn mình bây giờ phát nguyện quay về để nương tựa, để theo gót Ngài. Bây giờ con nói lại xem, vậy gọi là thành đạo. Vô lượng quang, vô lượng thọ, phải không? Mà tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này là bản chất của tất cả sự vật. Này, chất tự tánh là trực nhận bản tánh của vạn pháp. Nhận câu này, trực nhận được cái tánh, thấy được mình vô lượng quang. Thế đó là mình thấy được cái tánh giác của mình ấy, nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Cái đám cây kia đó, trên cái chùm năm cái thứ cái gì ở trên Đức Lư Sana đó, tất năm trí phải, ngũ trí, tất cả là chúng mình đều thấy tâm của mình ở khắp hết cả, trực nhận. Nhưng mà Ngài trực nhận kìa. Còn con đã trực nhận được chưa? Cũng trực nhận được, nhưng chỉ trực nhận được cái tánh quang giác ở trong cơ thể mình thôi. Đó. Chỉ nhận được thấy ở trong cơ thể mình, chứ chưa thấy được cái chính cái quang giác này nó đang ở nơi hết thảy vạn pháp. Thế đấy, hãy trực nhận được tự tánh ở là trực nhận bản tánh của vạn pháp, thì cái vị này gọi là thành Phật. Đến mùng 8 sắp sửa chúng ta làm lễ mừng Đức Thích Ca đã làm xong được cái việc này, cho nên gọi là lễ mừng Ngài thành đạo. Trực nhận tự tánh là trực nhận cái bản tánh của vạn pháp. Thấy thể chất của vạn pháp chính là tâm tánh của mình. Con đọc tiếp. Bây giờ chỉ có khi nào mình có được cái thân người ở trong cái kiếp luân hồi này, thì ở cõi trời cũng được cái thân linh sáng, nhưng mà mê muội, bởi vì sung sướng quá nó gây mê, khiến cho suốt từ sáng đến tối ở trong mê, khó khăn lắm mà tỉnh. Thực ra những các vị Bồ Tát thì các vị ở trên trời các ngài vẫn tu và các ngài vẫn chứng quả, nhưng cái số này ít lắm. Số đông những các vị mà thành Phật ấy, đều ở trong loài người. Bởi vì cái thân con người nó vừa không sung sướng quá, nó vẫn có những cái vô thường ở trước mắt để mà tỉnh ra. Thân con người nó không sung sướng quá, nhưng mà nó có khả năng tỉnh ngộ được. Thế cho nên được thân người là một cơ hội, coi như cơ hội duy nhất đấy. Chỉ ở cõi Phật thì ở cõi trời thì dễ mê, Thế cho còn ở các cõi kia thì cái khổ nó là mê muội, mà ở cõi trời là cái vui cái sướng nó là mê muội, còn chỉ ở cõi người là vừa chừng để có thể tỉnh được. Thế cho nên bây giờ chúng ta được thân người, chúng ta lại có cái phước duyên được gặp Phật, nhất là bọn các con còn bằng cái tí tuổi lại được gặp những các cái bài, những kinh sách của những các bậc đại sư này. Chứ hồi xưa như thầy và cái thời nhỏ bằng các con cứ mò mẫm với mấy cái chữ nho mà phải đi tìm đi học mà thực khó khăn. Còn các con bây giờ được đọc những cái lời nói nó minh bạch như là mặt trời sáng rực như thế này. Thế đây là cái phước duyên từ nhiều kiếp. Cho nên đây gọi là một cái cơ hội thiêng liêng, một cái phước nghiệp mà nếu mà bỏ qua uổng phí thì không biết bao giờ lại trở lại thân người, lại được gặp Phật pháp, lại được học những lời những các bậc các ngài, từ những người bậc mà thực sự đã có chứng quả mà trao lại cho mình. Chúng ta hiện tại đang có một cái cơ hội thiêng liêng để tiến hóa. Tiến hóa tức là đi lên các từ loài người, rồi làm hiền, rồi làm thánh, rồi làm Bồ Tát để tiến dần lên. Và để thật chứng cái chân lý ấy. Thế nào gọi là thật chứng cái chân lý ấy? Ý ấy là chân lý nào? Thầy hỏi con, chân lý ấy là chân lý nào? Chân lý ấy người ta đang giảng ở trên ở đây thì đã đành là chân tâm của con. Nhưng ta đang giảng cái chân tâm này nó thế nào, không nên là cứ đọc nói qua đầu lưỡi. Chân lý ấy ở đây người ta nói là cái gì đây? Để trực nhận được cái tự tánh của mình, biết rằng tự tánh của mình ấy chính là bản tánh của vạn pháp. Trực nhận được cái tự tánh của mình ấy là tánh quang, mà phải biết nó vô lượng quang, nghĩa là nó là bản thể của tất cả cây cối, núi sông, con người, con chim, cái tủ, cái bàn, cho đến hư không đây. Thì thật chứng cái chân lý ấy là thực thật chứng được. Mà đây ngài nói chỉ có duy có con người mới có khả năng. Cho nên bây giờ đang được làm người là một cơ hội thiêng liêng để thật chứng được cái chân lý này. Đức Phật cũng như các tổ đều nói, ấn định là tất cả chúng ta đều có khả năng nhận được cái chân lý này. Bởi vì cái chân lý này nó chính là bản chất của chúng ta.
Ngay lúc ấy và tại chỗ ta thấy hư không kia từng bị ngăn cách.
Con nhận từng câu. Tâm Phật bị vọng tâm vây kín như hư không ở trong cái bình. Thật là một cái thí dụ tuyệt vời. Nó dễ ợt, nó ngay trước mắt mình ấy, nhưng chúng ta không bao giờ tìm được cái thí dụ này. Như hư không ở trong cái bình. Con lấy thí dụ để con thấy được cái sự thật. Cái thí dụ là cái hư không đang ở trong cái bình. Đã, đang bị cái bình nó vây kín như hư không ở trong cái bình. Ở đây thì chưa bàn đến cái chuyện sáng với tối. Ở đây là bàn đến cái vị trí, cái chỗ đứng. Sự thật cái hư không nó ở đâu? Hư không mông mênh bát nhã. Đã. Mà đây ví dụ như cái này là cái bình. Ví dụ như con nhìn cái này, ví dụ như cái này là cái bình. Thì cái hư không ở trong cái bình đây. Đấy. Thí dụ đấy. Nói tâm Phật bị vọng tâm vây kín như hư không ở trong cái bình này. Đấy. Trong cái bình này con nhìn thầy ở đây này. Trong cái bình này cái hư không này thì mình thấy nó bị rốt ở trong cái bình này, phải không? Nhưng mà thật hư không có bị rốt không? Có bị rốt ở trong cái bình này không? Mà thật thể nó ở đâu? Nó vẫn ở khắp. Trên sự thật nó vẫn ở khắp cả đấy. Nhưng mà chúng mình ấy cho rằng nó đang ở bị rốt. Đấy, như cái bình này đây, cho rằng cái hư không nó bị ở trong này. Chứ sự thực hư không nó là hư không. Nó đâu có vì, ê, bây giờ con có cái không có cái bình nữa, chỗ này có hư không không? À, vẫn có. Thế chúng ta thì cứ thấy là nó bị rốt ở trong này. Nhưng mà sự thật hư không là hư không. Nó vẫn đang hiện tiền ở khắp cả. Nó không hề bị rốt. Cho nên đập tan cái bình này đi, bỏ cái bình này ra, thì thấy sự hư không trong với hư không ngoài có phải là hai thứ không? Ở đấy, chỉ có hư không thôi. Thế, cho nên ở đây Ngài mới bảo rằng khoảng không gian ở trong với cái khoảng ở ngoài nó liền hòa là một. Đấy, thầy bỏ cái bình ra một cái thì đâu có hai gì nữa đâu. Chỉ tại mình khư khư mình tưởng là mình có một cái bình ở đây, rồi mình tưởng là cái hư không nó rốt, bị rốt ở trong này. Đây là cái mê của mình mà thôi. Cho nên đây Ngài mới bảo ngay cái lúc mà đập tan cái bình này đi, ngay cái lúc mà thầy cất cái bình này đi, thì tại chỗ đó, và ngay lúc ấy ta thấy hư không chưa từng bị ngăn cách. Con thấy hư không đây có bị ngăn cách gì không? Đấy đó. Chỉ cần có một việc bỏ cái bình này đi, thì ngay tại chỗ và ngay lúc này hư không bản lai vẫn là hư không, đâu có ngăn cách làm hai. Phải không? Làm gì có cái trong với cái ngoài đâu. Đấy. Vậy thì đây định nói cái gì đấy? Bình này là ví với cái gì? Bình của con. Ví với cái bình. Đó. Nó đang chứa cái hư không ở trong. Đấy. Thì con bây giờ con cứ cho là tôi thấy. Tức là cho rằng từ cái thân này mà thấy. Cho rằng từ cái tai này mà nghe. Đó. Cho rằng cái hư không nó đang ở trong cái bình. Cho rằng cái tánh Phật nó đang bị rốt ở trong cái lồng sáu. Lần nãy ông gì ông nói thí dụ là cái lồng chỉ có sáu cửa. Đó. Chỉ coi tưởng như cái tánh Phật của mình nó bị rốt ở trong cái bình này. Nhưng mà sự thật. Đó. Trên sự thật thì khi cái bình này tan đi, thì cái tánh Phật ở trong cơ thể mình với cái tánh Phật nó đang thường trụ ở khắp mười phương ấy, nó có cắt đôi làm hai không? Thầy hiểu rằng đối với các con nó chưa quen cái tư tưởng này, cho nên là thành nó bỡ ngỡ. Phải học. Và những cái này chúng ta cứ nghe đi nghe lại. Như thầy chưa chứng cái gì cả, tu hành chưa có tí nào, nhưng mà vì nghe đi nghe lại, đọc tới lọc lui những lời của Phật tổ, cho nên thành nó quen đi. Do cái chỗ quen đi như thế thì gọi là mình tin và mình hiểu. Thế còn cái sự chứng ngộ là phải tu mới chứng mới ngộ được. Thế còn các con bây giờ đối với cái xưa nay từ lúc bé ở trong bụng mẹ ra thì cứ yên chí là chỉ biết có một cái bình này thôi. Đâu có biết là tâm mình nó ở khắp pháp giới. Cho nên bây giờ cứ nghe mãi rồi nó quen tai. Quen tai rồi nó quen cái chỗ hiểu. Rồi tự nhiên sẽ tin được mà công nhận được cái chân lý này. Đoạn này chị em có ai ngờ gì thì xin hỏi.
Khi nãy thầy dạy là coi như các vị tổ đã dạy ra những cái lời này rất là rõ ràng, dễ hiểu. Nhưng mà con thấy ngoài bìa quyển sách này là tác ý, dịch giả là Trí Hải mà tác ý là Tỳ Kheni Diệu Khí, thì con nghĩ nếu không có cái sự tác ý lời của thầy thì chúng con mà đọc những cái văn mà của cái ngài chắc chúng con cũng chưa được hiểu. Vì
cái ngài như... nói rộng, cái ngài nói nhiều nói rộng, ở đây thầy chỉ thâu lại, bởi vì đọc nhiều quá nó mông mênh, bởi vì nói vấn đề này rồi lại nói sang vấn đề khác, cho nên thầy chỉ nắm lấy cái then chốt, cho nên để cho các con dễ vào. Chứ còn nó nhiều quá như người bơi ở biển ấy thì nắm không được. Chứ đây là của Ngài Đại Sư, Ngài ở Tây Tạng. Nhớ cái quyển này, vị Sojian này, Ngài là một vị ở xứ Tây Tạng. Ngài là ở tại cái xứ mà nhiều người tu chứng lắm. Cái xứ người ta chứng đắc thần thông như không ấy. Nhưng mà tiếc rằng nó thuộc về quá khứ rồi. Còn bây giờ hiện tại cái xứ Tây Tạng lại hỏng mất rồi. Các vị tu hành bị phải đi ra nước ngoài, cũng nhờ cái sự mà nước Tây Tạng mất nước, cho nên các vị tu hành đi ra ngoài thì đạo Phật ở xứ Tây Tạng mới tung ra. Thì đây cũng thế, ngài bây giờ ngài sang bên Mỹ, thì cái vị này là một vị đại chứng, mà không những cái vị này mà còn nhiều vị Tây Tạng. Cho nên bây giờ Âu Mỹ người ta được tiếp xúc thẳng với các ngài, cho nên ta kính trọng lắm. Bây giờ những các chùa của người Tây Tạng ở bên Âu với ở bên Mỹ mọc lên như nấm, được những các sự ở bên Tây Phương người ta hưởng ứng lắm. Nhưng mà thực sự quý là bởi vì ngài đã có cái tụ, cái coi như là ngài đã được chứng ngài là một vị gọi là hậu thân của những các bậc thầy từ trước. Tức là ngài, chính thân ngài, ngài tu ở xứ Tây Tạng đã nhiều đời lắm, cho nên ngài đã có một cái chứng ngộ thật sự, ngài mới nói được những cái lời như thế này, tìm được những cái thí dụ như thế này. Chứ thật còn như chúng ta mà nếu chỉ hiểu, không bao giờ nói nổi những cái lời này. Cho nên các con được gặp thế này là cái phước duyên của các con, cũng từ nhiều kiếp tu hành mà có cái thiện căn phước đức, cho nên bây giờ mới được gặp những cái lời này sáng tỏ như thế này. Thì nếp tâm đây ngài đã nhắc chúng ta, đời sống con người là một cơ hội thiêng liêng, mà còn nhiều chỗ nữa ngài nhắc đi nhắc lại, đây là cơ hội duy nhất để giác tỉnh mà ra khỏi cái vòng luân hồi. Nếu chúng ta bỏ sót cái cơ hội này thì thật là đáng thương và đáng tiếc. Cho nên bây giờ được làm người, lại được gặp Phật Pháp, lại được đích tai nghe những lời của các bậc đã chân thật đã chứng ngộ, thực là một cái sự hiếm vô cùng. Cho nên để tâm mà lưu ý, đừng hời hợt bỏ qua mà uổng phí. Ta chỉ có hai vị trí. Nói gì? Của con bây giờ có phải chỉ có hai việc này không? Nhìn ra và nhìn vào. Chỉ có hai vị trí. Đấy. Từ xưa chúng ta chỉ từ vô thủy đến giờ nó chỉ chuyên môn nhìn ra. Cho đến nỗi bây giờ hai con mắt nó quay ra ngoài để nó ngó các sự vật. Hai cái tai nó cũng ra ngoài để nó thâu các chuyện. Đấy. Hai cái mũi nó cũng ra ngoài để nó thâu. Coi như chúng ta bây giờ hoàn toàn là thèm khát những các cái cảnh ở bên ngoài. Do đó mà cái nỗi thành mọc thành căn ra. Căn tức là mọc thành gốc, thành rễ, thành những cái bộ máy để thâu hút những cảnh ở bên ngoài. Thế bây giờ muốn làm ông thánh, vì chạy ra bên ngoài cho nên mở ra những các cái tham, cái sân, mà rồi phải đi mãi cái đường luân hồi. Thì bây giờ tập quay và nhìn vào bên trong, nghĩa là mình lại đi tìm mình, học mình và hiểu mình, nghiên cứu xem mình là ai, mình là cái gì. Từ trước cứ đi học những cái gì ở đâu, cho đến khoa học chúng mình lên tận leo lên cung trăng được, nó là một cái tài rất lớn. Nhưng mà cái tài đi ra bên ngoài. Còn bây giờ hãy vâng lời Phật tổ, quay lại học mình, tìm xem mình là cái gì, nghiên cứu con người nó là cái gì. Đó. Cho nên bây giờ nhìn vào trong. Thì ở đây ngài bảo, nếu con chuyển cái hướng nhìn như thế, sẽ đem lại hậu quả lớn lao. Thế nào là hậu quả lớn lao? Có một hậu quả lớn lao, nghĩa là chúng ta sẽ thoát được luân hồi. Chúng ta làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, rồi lên quả vị Phật. Đã. Trước kia cứ đem cái tâm nhìn ra bên ngoài, lo nghiên cứu những cái chuyện gì ở đâu. Vì vậy cho nên cứ làm chúng sanh hoài. Bây giờ quay về nghiên cứu mình, học mình, biết mình, tìm được ra mình là ai, sống với cái sự thật. Đã. Cho nên thành Phật. Con đọc tiếp. Con quay về, tất cả Phật giáo đều dẫn đến một điểm duy nhất, con học kinh này, con học kinh kia, có đến bao nhiêu ngàn cuốn kinh, con tu pháp môn này, con tu pháp môn kia. Đức Phật nói có 84,000 pháp môn. Đấy. Nhưng chỉ quy, tất cả chỉ quy vào một điểm duy nhất là làm gì? Đã nhận được tánh của mình, nhận ra mình, nhìn vào tự tánh. Hãy thấy cái tánh của mình. Do đây không sợ chết. Tại sao con thấy được tánh của con thì con đã không sợ chết nữa? Con đã nói chưa? Chứ rằng con nói nhất tự tánh mình thì không sợ chết nữa. Con nhận được cái tánh của con là cái thứ nó không bao giờ mất. Đấy. Cái thân cơm gạo này nó làm bằng đất, cho nên phải có ngày giả về đất. Người ta gọi cái ấy là cái chết. Còn cái tánh của mình là tánh giác, tánh quang. Cho nên nó không phải là đất, thì làm sao mà lại giả về đất được? Cái tánh ấy nó không sanh không diệt. Thế nếu mình sống về với cái tánh không sanh không diệt, thì khi chết mình biết cái mà người ta gọi là chết chỉ là giả đất, trả về cho đất. Còn cái tánh của mình nó giải thoát được cái báo chướng. Lúc ấy là con giải được cái báo chướng, cái của cái nghiệp làm người, tức là xong được cái nợ. Cho nên không sợ chết. Thế nào là hễ con nhìn vào tự tánh thì con nhận được sự thật ta là ai. Sự thật diệu tín nó là tánh Phật, nghĩa là nó là Phật. Chỉ bởi vì bây giờ nó cứ tiếc cái thân cơm gạo, nó tiếc những cái vọng tâm yêu ghét mừng giận, cho nên nó cứ sống với cái vô minh. Vì vậy nó chưa là Phật. Chứ còn tự tánh của nó thật sự là ông Phật. Này. Bao giờ mà vâng lời Phật, tu học mà rũ cho sạch được cái vô minh, thì khi ấy nghiễm nhiên mình là Phật. Bản lai mình vẫn là Phật. Thành Phật nghĩa là trở về cái thật của mình. Nhận lấy cái lý lịch thật sự của mình. Này. Con người thật của mình. Còn bây giờ đây ấy, cứ sống với những cái vật vờ mơ mộng trong cái mê muội, cho nên là cứ thấy mình là chúng sanh, tự thấy mình là chúng sanh. Chỉ có chư Phật Đức Thích Ca, ngài tu 3 a tăng kỳ kiếp, bây giờ ngài mới thấy tất cả chúng sanh bản lai vẫn là Phật. Nhưng mà phải tới ngày ấy mới thấy được. Dù sao chúng ta chưa tới được ngày ấy, nhưng mà bây giờ được học Phật, được nghe Phật giảng, chúng ta cũng có thể hiểu được. Hiểu được chúng ta chính là Phật. Vậy thì có hiểu được như thế, chúng ta mới cố gắng để trở về cái ngôi vị thật sự của mình. Con đọc tiếp.
Đòi hỏi một cách làm lớn lao, một thay đổi tự gốc thái độ của ta đối với cuộc đời.
Định từng câu. Quán là thế nào nhỉ? Bây giờ con quay về phía trong cái tâm của con. Con quay về, con quan sát cái tâm linh của mình. Quay trở vào, cho nên gọi là nội. Và mọi khi thì mình cứ quay mắt ra để ngó chuyện bên ngoài, quay cái tai ra để nghe chuyện bên ngoài, rồi suy nghĩ, tính toán những cái chuyện ở bên ngoài, nó có lợi hay nó có hại. Còn bây giờ chúng ta trở về nghiên cứu cái nội tâm của mình, cho nên gọi là nội quán. Thì làm sao nội quán lại phải có một can đảm lớn lao, một thay đổi tận gốc cái thái độ của ta đối với cuộc đời và cái vọng tâm. Nghĩa là chúng ta phải thay đổi tận gốc cái thái độ của chúng ta đối với cuộc đời ở bên ngoài và đối ngay với cái vọng tâm của mình hiện tại nữa. Mình phải thay đổi tận gốc. Thế là thế nào? Con nhận cái câu này sao? Cứ hỏi con, bây giờ con đã quyết định theo Đức Quán Thế Âm để con chuyên nghe cái tánh nghe, hay là con đã quyết định theo Đức Đại Thế Chí để mà nhất tâm niệm Phật chưa? làm chưa? Nói là tập với chứ chưa.